Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 1493 Uncovering the New World Columbus Created là một cuốn sách lịch sử phi hư cấu của Charles C. Mann tập trung vào hệ quả toàn cầu của chuyến đi năm 1492, chứ không phải chỉ kể lại hành trình của Columbus. Cuốn sách xem sự kiện này như điểm khởi đầu của cuộc trao đổi Columbia, tức là quá trình di chuyển quy mô lớn của cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật, bệnh tật, công cụ và cả hệ thống kinh tế giữa châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Từ đó, Mann lập luận rằng thế giới hiện đại được hình thành qua một cuộc va chạm sinh thái và thương mại kéo dài nhiều thế kỷ. Sách kết hợp nghiên cứu lịch sử với sinh thái học, nhân chủng học và khoa học tự nhiên, nên vừa giàu dữ liệu vừa có lập luận rõ ràng. Đây là một tác phẩm giúp người đọc hiểu vì sao toàn cầu hóa, nông nghiệp công nghiệp và nhiều biến động dân số, dịch bệnh, môi trường ngày nay đều có nguồn gốc sâu xa từ thời hậu Columbus. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc trao đổi Columbia đã biến một chuyến đi thành sự tái cấu trúc của cả thế giới. Trọng tâm của cuốn sách là luận điểm rằng Columbus không thực sự phát hiện ra một thế giới mới, mà vô tình tạo ra một trật tự mới giữa các châu lục. Mann dùng khái niệm cuộc trao đổi Columbia để mô tả sự lưu thông mạnh mẽ của hàng hóa sinh học và vật chất sau năm 1492. Ngô từ Mexico sang châu Phi, khoai lang từ Andes sang châu Á, ngựa và táo đi vào châu Mỹ, trong khi nhiều cây trồng, động vật và kỹ thuật khác cũng được tái phân bố trên toàn cầu. Điểm quan trọng là tác giả không xem đây chỉ là trao đổi hàng hóa đơn giản, mà là một quá trình tái tổ chức nền kinh tế thế giới. Những tuyến thương mại mới tạo ra thị trường lớn hơn, khuyến khích canh tác quy mô lớn và làm cho các vùng đất trước đó tách biệt bắt đầu phụ thuộc lẫn nhau. Cách trình bày này khiến người đọc thấy rõ rằng toàn cầu hóa không phải hiện tượng gần đây, mà đã bắt đầu từ thời kỳ khám phá và chinh phục đầu cận đại. Thứ hai, sự lan truyền của dịch bệnh và sinh vật ngoại lai là mặt tối của hội nhập toàn cầu. Một phần rất quan trọng của sách là phân tích các hậu quả sinh thái và y tế do giao lưu xuyên lục địa gây ra. Mann nhấn mạnh rằng khi con người, cây trồng và vật nuôi di chuyển, các mầm bệnh và côn trùng cũng đi theo. Những căn bệnh như đậu mùa đã tàn phá cộng đồng bản địa châu Mỹ, còn sốt rét và sốt vàng sau đó cũng trở thành những yếu tố làm thay đổi sâu sắc đời sống tại tân thế giới. Ở chiều ngược lại, các biến động sinh học như bệnh thối khoai tây đã góp phần vào nạn đói lớn ở Ireland. Ý nghĩa của lập luận này là cho thấy lịch sử thế giới không chỉ được định hình bởi chiến tranh và thương mại, mà còn bởi vi sinh vật và điều kiện sinh thái. Mann làm nổi bật sự mong manh của hệ thống con người trước các cuộc di cư sinh học ngoài ý muốn. Nhờ vậy, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng hội nhập luôn mang theo rủi ro và các hệ sinh thái bị xáo trộn có thể tạo ra hậu quả lâu dài hơn nhiều so với một biến cố chính trị đơn lẻ. Thứ ba, nền nông nghiệp hiện đại được xây trên sự di chuyển của các loài có lợi bên cạnh mặt tiêu cực. Cuốn sách cũng cho thấy trao đổi sinh học đã tạo ra nền tảng cho nông nghiệp và thương mại toàn cầu hiện nay. Mann giải thích cách các cây trồng và vật nuôi từng chỉ phổ biến ở một khu vực nay trở thành nguồn lực toàn cầu. Ngô, khoai tây, khoai lang, cà chua, thuốc lá, đường mía, gia súc, ngựa và nhiều giống cây khác đã được tái định vị trong những hệ thống canh tác mới. Điều này làm thay đổi chế độ ăn uống, năng suất đất đai và cấu trúc lao động ở nhiều khu vực. Ở một số nơi, các loại cây mới giúp tăng dân số và mở rộng thị trường. Ở nơi khác, độc canh và khai thác đất quá mức lại dẫn đến xói mòn lệ thuộc và bất ổn. Mann vì thế không chỉ kể câu chuyện về nông sản, mà còn cho thấy cách con người biến sinh vật thành công cụ của tăng trưởng kinh tế. Từ góc nhìn đó, người đọc hiểu vì sao nền nông nghiệp toàn cầu hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào các giống cây có nguồn gốc đa vùng, chứ không dựa trên một hệ sinh thái bản địa duy nhất. Thứ tư, cuốn sách phản bác huyền thoại vùng hoang dã nguyên sơ của châu Mỹ. Một luận điểm lớn khác là việc Mann bác bỏ quan niệm cho rằng châu Mỹ trước khi người châu Âu tới là một vùng đất gần như hoang vắng và không bị con người tác động nhiều. Ông cho rằng các xã hội bản địa đã chủ động định hình cảnh quan qua nông nghiệp, đốt rừng có kiểm soát, canh tác, quản lý đất đai và xây dựng những hệ thống cư trú phức tạp. Điều này có ý nghĩa lớn vì nó thay đổi cách hiểu về lịch sử môi trường. Nếu xem châu Mỹ là thiên nhiên nguyên sơ, người ta dễ đánh giá thấp vai trò của các nền văn minh bản địa và coi sự can thiệp của châu Âu là khởi đầu của lịch sử thực sự. Ngược lại, Mann đặt các xã hội bản địa vào trung tâm của tiến trình lịch sử như những tác nhân có năng lực biến đổi môi trường trước, cả khi diễn ra cuộc chạm trán xuyên Đại Tây Dương. Lập luận này cũng làm cho tác phẩm có chiều sâu đạo đức vì nó chống lại cách nhìn giản lược về người bản địa. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ nói về trao đổi vật chất mà còn sửa lại một hiểu lầm căn bản về lịch sử châu Mỹ. cuối cùng từ bạc được lao động cưỡng bức đến mạng lưới toàn cầu đầu tiên. Mann mở rộng câu chuyện từ sinh thái sang kinh tế chính trị khi phân tích cách các dòng hàng hóa thúc đẩy hệ thống khai thác quy mô lớn. Những mặt hàng như bạc, đường và thuốc lá không chỉ tạo lợi nhuận mà còn kéo theo nhu cầu lao động cưỡng bức, đặc biệt là chế độ nô lệ trong Đại Tây Dương. Cuốn sách cho thấy các tuyến thương mại mới đã kết nối châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á thành một mạng lưới ngày càng chặt chẽ, nơi nguồn lực ở một lục địa có thể nuôi tăng trưởng ở lục địa khác. Mexico City từng trở thành một trung tâm quan trọng của thế giới hậu Columbus vì nó nằm ở giao điểm của các dòng người, hàng hóa và ý tưởng. Ý nghĩa của cách nhìn này là rất rộng vì nó cho thấy toàn cầu hóa không chỉ là trao đổi tự nguyện mà còn gắn với bạo lực, cưỡng ép và bất bình đẳng. Mann vì thế viết về lịch sử kinh tế theo cách không tách rời môi trường, lao động và quyền lực, giúp người đọc hiểu nền móng phức tạp của thế giới hiện đại. Kết luận 1493 là cuốn sách phù hợp với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, môi trường, nông nghiệp, toàn cầu hóa và nguồn gốc của các biến động hiện đại. Người đọc chuyên sâu về lịch sử sẽ thấy cuốn sách có một cách nhìn rất khác về thời kỳ hậu Columbus, không chỉ xoay quanh chinh phục hay khám phá mà còn xoay quanh dòng chảy sinh học và kinh tế giữa các châu lục. Người quan tâm đến môi trường sẽ có thêm góc nhìn về cách các loài xâm lấn, dịch bệnh và độc canh thay đổi hệ sinh thái. Người làm trong lĩnh vực xã hội học, nhân học hay chính sách công cũng có thể rút ra nhiều bài học về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các vùng trên thế giới. Điểm khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách lịch sử khác là nó không kể lịch sử như một chuỗi triều đại hay trận đánh, mà như một lịch sử của sự trao đổi vật chất và sinh học. Chính cách kết nối khoa học tự nhiên với lịch sử nhân loại đã làm cho cuốn sách vừa giàu tri thức, vừa có khả năng thay đổi cách người đọc nhìn về thế giới hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles C. Mann, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!